Tiết 41 phải diệt niệm buồn chán. Có một chi tiết trong nhà đạo, nguyên nhân cũng chỉ vì nghiệp si mà nhiều người thường hay vướng mắc. Nhân tiện xin nói rộng thêm để các hành giả được sự bền chí trên đường tu niệm. Người hoài bão tâm thương đời hay kẻ có lòng lo đạo trên đường chí nguyện thường phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tâm diệt thành sốt sắng. Giai đoạn thứ hai là niệm buồn trầu chán nản. Giai đoạn thứ ba là lòng bi trí tùy cơ. Nhưng thông thường, những vị hữu tâm ấy hay bỏ cuộc và tiêu tán chí niệm ở đoạn 2, ít ai đi đến đoạn 3. Vượt đoạn 2 để đi đến đoạn 3 là người có tâm bi trí rộng lớn. Như con thần long khi bay lên mây xanh, lúc ẩn nơi lòng biển cả, nhà Nho gọi điều này là dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàn. Đây là ý nói, bậc chân Nho đời hữu đạo thì đem đạo lưu hành, đời vô đạo lại lui về ở dẫn. Như Đức Khổng Tử khi đem thánh đạo hiền truyền hóa, cấp vua thời Đông Châu không ai chấp nhận, ngài lui về chức sách dạy học trò. Chí thương lo cứu đời không khi nào bị thối giảm. Kẻ chưa thấu hiểu thời tiết cơ duyên, chưa suốt được đạo lý này, thường hay chán buồn bi phẫn. Trước tiên hãy thử nhìn xét tâm niệm ấy qua phương diện thế gian. Ta thấy có nhiều vị lúc tuổi trẻ khí huyết phương cương, nhìn đời như hoa mộng, tâm nhiệt thành sốt sắng, quyết chí xây dựng, nếu không cho thiên hạ thì ít nhất cũng cho người xung quanh hay cá nhân mình được một cuộc đời tươi đẹp như lý tưởng. Nhưng khi trải qua nỗi thăng trầm dinh nhục, rước lấy bao cuộc thất bại chua cay, đi sâu vào đời, thấy rõ nhân tình sơ bạc, thì đâm ra chán nản. Lúc trước nhiệt thành hăng hái bao nhiêu, bây giờ lại lạnh lùng dè dặt bấy nhiêu. Có người lại muốn đóng cửa tránh duyên xa lánh tất cả. Tâm trạng này có thể mượn mấy câu sau đây để diễn tả. Lỡ làng nước đục bụi trong, trăm năm để một tấm lòng từ đây. Hay thôi thà đừng biết cho xong, biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Hoặc chuyện đời thấy vậy thì hay vậy, thà ẩn non cao chẳng biết nghe. Nước đục bụi trong, đây là chỉ cho người ngay thẳng thành thật bị vu bán nghi ngờ. Kẻ thủ đoạn khéo bề ngoài lại được tin nghe quý trọng, và còn biết bao sự đảo lộn khác nữa. Có người lại bảo, thà làm kẻ ngu dốt mà còn được niềm vui, hiểu biết chi nhiều để thêm buồn lòng nhọc trí. Thi sĩ Tản Đà đã nhìn xét đời bằng câu: giang hà nhật hạ nhân giai trượt, thiên địa lô trung thực hữu tình. Nước sông giang hà càng xuống lại càng đục, đời càng mạt, đạo đức càng suy. Trong trời đất, ai là người có chân tình? Chí sĩ Phan Bội Châu lúc tuổi trẻ từng than thở: lương bằng hải khoát thiên trường hận, sơn thủy dân thôn dụ thổ sầu. Nước non đã tối tăm bởi mây khói ngoại xâm, mà trong vùng bể rộng trời xa lại không tìm thấy bóng người đồng chí, tình cảnh thật đáng buồn. Nhưng đến lúc sắp tắt hơi, ông cũng còn buông ra mấy lời hận thương chán nản: trời xanh thánh chúa hỡi ơi, tiếc bấy trong tâm dùi khổng mạnh. Non nước dân tình dường ấy, thà ra ngoài thế bạn hy hoàng. Thiên hồ di, đế hồ di, khả tích hung trung mai khổng mạnh. Dân như thử, quốc như thử, ninh ư thử ngoại tác hy hoàng. Đại khái đường tâm nguyện của con người dễ bị nản buồn thối chuyển là thế. Và vì lẽ này mà khuất nguyên bi phẫn, đem thân tử trầm, giới tử thôi giận hờn cam chịu chết thiêu nơi rừng vắng. Trong giới tu hành cũng thế, câu học đạo thì cần chung tắc đãi vô hình đã chỉ rõ sự tiên kiến xác đáng của người xưa. Câu này ý nói, thông thường việc học đạo trước siêng năng, sau hay sanh biến trễ. Lắm người khi mới phát đạo tâm, lòng tính thành sức dõng mãnh dường như Bồ Tát, Nhưng lần lần trong do nghiệp lực, ngoài bị cảnh duyên, ý khinh mạng bị biến trễ nổi lên, mỗi niệm đều là chúng sanh. Đại khái phần đông vì chưa nhận thức rõ cuộc đời ngũ trược, nên khi chạm mặt với sự thật, dễ bị thối tâm. Bởi thế, nhiều tăng ni do thấy trong đạo có những sự sai lầm, hoặc hàng thiện tính có những phiền não cố chấp nặng, nên sanh niệm thối chuyển. Từ ý niệm đó họ hoàn tục hoặc tiêu tán chí nguyện độ tha, thích ở ẩn để tự tu, không muốn gây duyên hoàn hóa. Và nhiều Phật tử tại gia bởi thế có những tăng ni hành không đúng pháp, rồi nản chí bỏ đạo, không muốn tiếp xúc với người xuất gia, hoặc sanh lòng ngã mạn, bảo chỉ quy y Phật pháp không quy y tăng. Lại nhiều bà Phật tử khi nghe phong thanh thầy mình có điều gì chưa thấu đáo tình lý việc ấy ra sao, đã vội bỏ ăn chay niệm Phật tụng kinh. Họ chưa nắm vững lẽ đạo, không biết rằng tu cho mình chứ đâu phải tu cho thầy, bỏ tu hành chỉ tự làm thiệt hại, nào có tổn thất đến ai. Luận chung, những tâm niệm bi phẫn buồn chán như trên đều sai lầm, thiếu lập trường vững chắc. Bởi dù đời hay đạo, bậc chân chánh thiện lương tuy là ít, nhưng chẳng phải không người. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Đừng lấy cớ một phần tử lỗi lầm mà cho rằng tất cả đều sai quấy. Lại, nhân hư đạo bất hư, dù tất cả người đều sai lạc, đạo vẫn là con đường sáng suốt, làm bước tiến tốt đẹp cho mình. Và trước khi phê bình người, nên tự xét mình đã được hoàn hảo chưa, hay sự thật còn kém hơn kẻ mình chỉ trích. Nên có lượng xét thương xả thứ, đem lòng trách người trách mình. Dùng tâm thứ dung mình mà thứ dung cho người, chớ lấy đá liện kẻ lỗi lầm, khi chính mình cũng còn nhiều lầm lỗi. Lại tiêu điểm trước tiên của đường tu là lo cứu mình, tìm lối tự giải thoát. Nếu vì một đối tượng nào bên ngoài mà bỏ luôn cả chính mình, có phải là mê muội chăng? Cho nên người tu có sự nhìn thấu suốt, hằng lo giữ đúng như bổn phận, tự sanh lòng trung thật, từ bi, xả thứ, thẹn cho mình nghiệp chướng hãy nhiều, thương cho người còn ở trong dòng chìm mê phiền não, luôn luôn nắm vững chí nguyện, gắn tìm phương tự độ độ tha. Từ bi hỷ xả là nhà, trí huệ, phương tiện là cửa. Không vì chúng sanh nhiều phiền não, đường tu nhiều trở ngại gian lao mà thối thất đạo tâm. Có sự nhận thức như thế là đã vượt qua nỗi chướng ngại nơi giai đoạn 2 mà bước lên chỗ bình thản của giai đoạn 3 vậy. Tiếp 42. Cách đối trị tổng quát. Nghiệp tham, sân, si biểu hiện dưới nhiều hình thức, không thể tả xiết. Nơi đây chỉ nói tổng quát 4 điều căn bản để đối trị những nghiệp ấy. 1. Dùng tâm đối trị. Người mê với bậc giác ngộ chỉ có 2 điểm sai biệt: tịnh là chư Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do thuận theo tịnh tâm nên giác ngộ, đủ thần thông trí huệ. Chúng sanh bởi tùy nơi trần nhiễm nên mê hoặc, bị sống chết luân hồi. Tu tịnh độ là đi sâu vào niệm Phật tam muội để giác ngộ bản tâm, chứng lên Phật quả. Vậy trong niệm Phật, nếu thấy bất cứ một niệm vọng động nào khác nổi lên, liền phải trừ ngay và trở về tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm để đối trị. 2. Dùng lý đối trị. Nếu khi vọng niệm khởi lên, dùng tâm ngăn trừ không nổi, phải chuyển sang giai đoạn 2 là dùng đến quán lý. Chẳng hạn như khi tâm tham nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Tâm giận hờn phát khởi, quán lý từ bi hỷ xả, nhẫn nhục nhu hòa, các pháp đều không. 3. Dùng sự đối trị. Những kẻ nghiệp nặng, dùng lý đối trị không kham, tất phải dùng sự, nghĩa là dùng đến hình thức. Thí dụ, người tánh dễ sân si, biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng bực, sắp muốn tranh cãi, họ liền bỏ đi và uống từ từ một ly nước lạnh để dằn cơn giận xuống. Hoặc như kẻ nặng nghiệp ái, dùng lý trí ngăn không nổi, họ lựa cách gần bậc trưởng thượng, làm Phật sự nhiều. hoặc đi xa để lãng quên lần tâm nhớ thương, câu dám xa xui mặt mà thưa thất lòng. Thật ra chính là càng xa xui mặt càng thưa thất lòng, bởi tâm chúng sanh y theo cảnh, cảnh đã vắng tức tâm mất chỗ nương, lần lần sẽ phai nhạt. 4. Dùng sám tụng đối trị. Ngoài ba cách trên từ tế đến thô, còn có phương pháp thứ tư là dùng sám hối trì tụng để đối trị. Sự sám hối, niệm Phật, trì chú hoặc tụng kinh mà giữ cho đều đều, có năng lực diệt tội nghiệp sanh phước huệ. Vì thế, thở xưa có nhiều vị trước khi thọ giới hay sắp làm Phật sự lớn, thường phát nguyện tụng mấy muôn biến chú đại bi hoặc một tạng kinh Kim Cang Bát Nhã. Bên Trung Hoa, các cư sĩ khi họp lại niệm Phật đường để kiết thất, nếu ai nghiệp nặng, niệm Phật không thanh tịnh hay quán Phật không được rõ ràng, vị pháp sư chủ thất thường bảo phải lạy hương sám. Đây là cách đốt một cây hương dài rồi thành kính đảnh lễ hồng danh Phật sám hối cho đến khi nào cây hương tàn mới thôi. Có vị suốt trong thời kỳ kiết thất 7 ngày hoặc 21 ngày toàn là lạy hương sám. 4 cách trên, hành giả tùy trường hợp mà đối trị tổng quát 3 nghiệp tham sân si. Nếu bền bỉ chí tâm thì không việc chi chẳng thành tựu.